Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 16 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của nhà văn Alain Mabankou, người Congo Brazzaville, về nỗ lực cứu giúp Phi Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của bà Federica Bresci, người Ý, về niềm phó thác nơi sự phù trợ của Đức Mẹ Maria dành cho đứa con trai bị bệnh. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo hội là dân Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Benin từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tới này là một sự khích lệ cho đại lục Phi Châu nói chung. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ nhắc đến những vấn đề của đại lục này, nhưng trong một viễn tượng tích cực, khuyến khích dấn thân hòa giải, thực thi công lý và hòa bình, phát triển nhân bản toàn diện, loan báo tin mừng như một sự phát triển toàn diện con người. Vì thế đây chắc chắn là một cuộc viếng thăm rất xây dựng. Trên đây là lời tuyên bố của Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, trong cuộc họp báo sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, để giới thiệu chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại Benin. Cha Lombardi đặc biệt nhấn mạnh đến biến cố sáng Chủ nhật tới đây, 20 tháng 11. Đức Thánh Cha sẽ công bố tông huấn Africemunus, đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 và trao cho 35 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia, 7 vị Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Miền ở Phi Châu. Ngoài ra, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Đức Cố Hồng Y Bernard Gantin qua đời năm 2008, người rất được nhân dân Benin và cả Đức Thánh Cha đương kim quý mến. Cha Lombardi cho biết tại Benin, Đức Hồng Y Gantin được coi như một người cha của đất nước, một vị anh hùng quốc gia. Vì thế hình ảnh Đức Hồng Y Gantin và cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại mộ Đức Cố Hồng Y là một trong những khía cạnh ý nghĩa nhất của chuyến viếng thăm này.
Trong cuộc họp báo vừa nói, trả lời câu hỏi của một ký giả về tin của một báo ở Italia nói rằng Đức Thánh Cha bị viêm xương khớp bên hông phải. Cha Lombardi đã bác bỏ tin này và nói rằng không phải bệnh tật hoặc quy định nào của bác sĩ khiến Đức Thánh Cha dùng cái bục lăng để di chuyển từ cuối đền thờ lên bàn thờ chính tại đền thờ Thánh Phêrô từ trung tuần tháng 11 này. Cha Lombardi cho biết cha không phải là bác sĩ và không muốn cung cấp một bản tin y khoa về Đức Giáo Hoàng. Trong những ngày qua, báo La Stampa ở Torino, Bắc Italia, cho rằng vì Đức Thánh Cha bị viêm xương khớp ở mức độ nhẹ, nên ngài dùng bục lăng để di chuyển. Trước đó, cha Lombardi cho biết quyết định sử dụng phương tiện này để tránh sự vất vả cho Đức Thánh Cha.
Tirana. Trong những ngày này, cuộc đối thoại giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng đang tiến hành tại Tirana, thủ đô Albania, với chủ đề Người không tín ngưỡng tin cái gì. Cuộc đối thoại này diễn ra từ ngày 14 đến hôm nay 16 tháng 11, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức và được gọi bằng danh hiệu Tiền đường dân ngoại. Giai đoạn đầu của cuộc đối thoại lần này được dành cho giới trẻ vào chiều ngày 14 tháng 11 tại sân Thánh Phaolô, trước nhà thờ chính tòa Tirana. Tại đây, dưới một căn lều lớn có cuộc thảo luận về lao động, linh đạo, thông tin và truyền thông. Tiếp đến là cuộc đối thoại giữa các thế hệ khác nhau tiến hành trước sự hiện diện của chính quyền dân sự, các chức sắc công giáo, chính thống và đạo Bektashi. Trong số các vị hiện diện có Đức Tổng Giám mục Rocmerdita của giáo phận Tirana Durazzo sở tại, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và ông đô trưởng Lunsim Bassa của thành Tirana. Ngoài các bài phát biểu còn có phần trình diễn văn nghệ, vũ điệu về những đề tài linh đạo và xã hội. Cuối cùng các tham dự viên sẽ đến nhà thờ chính tòa để tham dự buổi cầu nguyện do phong trào Focolari Tổ Ấm và cộng đồng Thánh Egidio Taize linh hoạt. Sáng hôm qua 15 tháng 11, tại Đại học Công lập ở Tirana, có cuộc thảo luận về chủ đề Tín hữu và người không tín ngưỡng đứng trước những thách đố của xã hội hậu hiện đại. Trong những ngày lưu lại Tirana, phái đoàn của tiền đường dân ngoại sẽ được Tổng thống Bamir Topi và Thủ tướng Sali Barisha tiếp kiến.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore từ ngày 14 đến hôm nay 16 tháng 11. Khóa họp này ngắn hơn thường lệ một ngày và chú ý tới những vấn đề nội bộ của giáo hội hơn là những vấn đề rộng lớn của xã hội. Ngoài các vấn đề phụng vụ, tài chánh và tổ chức, các giám mục cũng sẽ thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, tân sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng đã tham dự phiên họp khai mạc và được Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Timothy Dolan giới thiệu với toàn thể các giám mục Hoa Kỳ. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Dolan, Tổng Giám mục New York, mời gọi các giám mục thành viên hãy phục hồi sự tươi sáng, uy tín và vẻ đẹp của giáo hội công giáo trong tâm hồn các tín hữu. Ngài nói, chúng ta cần thông báo cho thế giới thấy rằng sự tội lỗi của các phần tử giáo hội không phải là lý do để bác bỏ giáo hội hoặc từ khước những chân lý đời đời của hội thánh, nhưng càng phải đón nhận các chân lý ấy hơn nữa. Trong khóa họp, các giám mục thẩm định việc điều chỉnh các cơ cấu của Hội đồng Giám mục và bàn về các ưu tiên cần thực hiện từ năm 2013 đến 2016. Ngoài ra, các vị bầu vị tân tổng thư ký và năm chủ tịch các ủy ban giám mục, chọn các giám mục thành viên cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và chủ tịch ủy ban về công lý và hòa bình quốc tế.
Đức cha William Lori, giám mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, chủ tịch Ủy ban Tân lập về tự do tôn giáo đã trình bày đường hướng hoạt động của ủy ban nhằm gây ý thức nơi các tín hữu và dư luận tại Mỹ về tình trạng càng ngày càng có những đạo luật hạn chế tự do tôn giáo, tự do lương tâm của các tín hữu, khi ép buộc họ phải hành động trái ngược với xác tín tôn giáo và lương tâm của họ. Ví dụ các tổ chức và cơ quan, kể cả công giáo, theo quy luật của Bộ Y tế phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, trong đó có biện pháp làm tuyệt đường sinh sản và cung cấp các phương tiện ngừa thai. Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, tân sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã truyền lời chào của Đức Thánh Cha đến các giám mục Mỹ và cho biết Đức Thánh Cha đặt nhiều hy vọng nơi đất nước này cho tương lai của giáo hội hoàn vũ. Đức sứ thần ca ngợi sức sinh động của Hoa Kỳ luôn hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Trong ngày họp đầu tiên, các giám mục đã thông qua ngân sách năm tới 2012 của Hội đồng Giám mục Mỹ là 217.400.000 Mỹ Kim, tức là tăng 3,1% so với ngân sách năm nay. Quyết định này được thông qua với 223 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 1 phiếu trắng.
Leeds, Hội đồng Giám mục Anh Quốc cũng đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Leeds từ ngày 14 đến ngày mai 17 tháng 11. Dưới quyền chủ tọa của Đức cha Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster ở thủ đô London. Trong khóa họp, Đức cha Kay Newton trình bày về giáo hạt Tòng Nhân Đức Mẹ Walsingham mới được thành lập để tiếp nhận các tín hữu cựu Anh giáo. Phúc trình của Ủy ban Công giáo toàn quốc về công việc đang làm cho nạn nhân các vụ lạm dụng. Các giám mục Anh Quốc cũng thảo luận và quyết định về những ưu tiên mục vụ cho 3 hoặc 5 năm tới đây. Các vị chuẩn bị câu trả lời cho cuộc tham khảo ý kiến của chính phủ Anh về vấn đề các cặp đồng tính luyến ái có thể kết hôn dân sự hay không, những đường hướng trong việc đón tiếp các linh mục từ nước ngoài. Đặc biệt, các giám mục Anh sẽ dành nhiều thời giờ để thảo luận về tài liệu đề cương Linea Menta của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới, về việc tái truyền giảng tin mừng và về nội dung năm đức tin đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 loan báo. Sau cùng là việc tham dự của Giáo hội Công giáo vào việc mừng kỷ niệm 60 năm triều đại của nữ hoàng Elizabeth II.
Lucerne, tổ chức Caritas Thụy Sĩ cho biết tình trạng nạn đói tại miền Đông Phi Châu vẫn ở mức độ nguy kịch. trong thông cáo do Caritas Thụy Sĩ công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua tại thành phố Lucerne. Gần 238.000 người dân đặc biệt dễ bị tổn thương gồm trẻ em, phụ nữ mang thai, các bà mẹ mới sinh con, các bệnh nhân, người già và các học sinh ở tuổi đi học đang được Caritas trợ giúp. Hiện nay Caritas Thụy Sĩ đang tài trợ 16 triệu 400.000 quan cho 11 dự án trợ giúp khẩn cấp cho dân chúng tại những vùng bị hạn hán nặng nề nhất ở Kenya, Ethiopia, Somalia và vùng phụ cận. Sau giai đoạn cứu trợ khẩn cấp này sẽ đến giai đoạn trợ giúp phục hồi. Caritas sẽ tài trợ việc đào giếng, các hồ chứa nước, các đập nước và đê điều. Các gia đình nông dân và những người làm nghề chăn nuôi súc vật sẽ được đặc biệt nâng đỡ, sử dụng những phương pháp sản xuất nông nghiệp lâu bền với năng suất cao. Theo Caritas Thụy Sĩ, nạn đói hiện nay tại vùng rừng ở Phi Châu là một trong những hậu quả của sự thay đổi khí hậu, khiến cho nạn hạn hán kéo dài trong những năm gần đây. Các cuộc xung đột võ trang tại Somalia càng làm cho nỗ lực tiếp tế lương thực thêm khó khăn. Từ nay, viện trợ dài hạn cho dân chúng vùng này phải để ý đến những điều kiện khí hậu, cần gia tăng việc trợ giúp cho các tiểu nông dân để thăng tiến một nền canh đông vừa lâu bền và có năng suất nhiều hơn.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ thắp sáng cây thông Giáng sinh điện tử lớn nhất thế giới tại thành phố Gubbio mà không cần rời Vatican. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 11 vừa qua, chính quyền và giáo quyền giáo phận Gubbio thuộc tỉnh Perugia, Trung Italia, cho biết ngày 7 tháng 12 sắp tới, từ văn phòng của Ngài trong Vatican, Đức Thánh Cha sẽ thắp sáng cây thông điện tử bằng cách đánh vào một iPad 2, được nối qua video do Trung tâm Truyền hình Vatican thiết lập. Trước đó, Ngài sẽ gửi một sứ điệp video cho dân chúng tại Gubbio, cảm ơn những người thiện nguyện trong ban tổ chức thực hiện cây thông này. Từ 30 năm nay, một nhóm thiện nguyện vẫn thực hiện cây thông Giáng sinh điện tử trải dài 750 mét trên sườn núi Inghino, như một biểu hiệu hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đỉnh cây thông có một ngôi sao chổi rộng khoảng 1.000 mét vuông với hơn 250 đèn điện. Năm 1991, cây thông này được ghi vào sách Guinness các kỷ lục thế giới. Cây thông được thắp sáng cho đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của nhà văn Alain Mabankou, người Congo-Brazzaville, về nỗ lực cứu giúp Phi Châu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ một năm nay tình hình Bắc Phi đã nóng bỏng với cuộc cách mạng hoa lài, bắt đầu tại các nước như Tunisia, Ai Cập, Libya rồi lan sang nhiều nước khác trong vùng Trung Đông. Rất tiếc là đã có hàng chục ngàn người thiệt mạng vì các chính quyền độc tài đã ra lệnh cho quân đội tàn sát các đoàn người biểu tình không thương tiếc. Trong khi đó, nạn đói hoành hành trong vùng sừng Phi Châu, đặc biệt là tại ba nước Somalia, Kenya và Ethiopia, khiến cho hàng chục ngàn người khác phải thiệt mạng trước sự thờ ơ của thế giới Tây Phương. Từ vài tuần qua, quân đội Kenya đã tiến vào Somalia để tìm cách loại trừ lực lượng hồi cuồng tín Al-Shabaab, khiến cho tình hình trong vùng nóng bỏng hơn. Tại miền Bắc Nigeria, nơi đa số dân theo Hồi giáo, các xung đột vẫn tiếp tục tái diễn với các vụ tấn công và đốt phá các nhà thờ Kitô, khiến cho 150 người thiệt mạng. Còn trên vùng biên giới giữa hai miền Bắc và Nam Sudan, trong các ngày qua, không lực của chính quyền Khartoum đã dội bom các làng trong vùng, nhằm mục đích đuổi dân đi nơi khác để dễ bề thôn tính. Lý do vì vùng này có mỏ dầu hỏa rất lớn. Chính trong bối cảnh chiến tranh bất ổn và đói khát khổ đau này của nhiều dân tộc Phi Châu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu chuyến công du mục vụ tại Benin trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 11 này, nhân dịp kỷ niệm 150 năm hạt giống tin mừng được gieo vào lòng đất Benin và để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục kỳ hai cho Phi Châu. Do đó, các sứ điệp mà Đức Thánh Cha nhắn gửi trong chuyến viếng thăm này sẽ không chỉ dành cho giáo hội và dân nước Benin mà còn cho toàn đại lục Phi Châu nữa, một đại lục đang rất cần đến sự hiệp nhất, hòa giải, hòa bình và phát triển.
Phi Châu là đại lục rất giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng kể từ khi được độc lập hồi thập niên 1960 đến nay, đa số người dân các nước Phi Châu vẫn hầu như chưa được hưởng gì hay được hưởng rất ít từ các nguồn tài nguyên mênh mông ấy. Để cải tiến tình trạng sống của người dân Phi Châu còn có rất nhiều điều phải làm, trong đó quan trọng nhất là ý thức của hàng lãnh đạo về sứ mệnh phục vụ công ích và tinh thần yêu nước thương dân. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Alain Mabankou, nhà văn người Congo Brazzaville, về cố gắng cứu vãn Phi Châu. Ông Mabankou năm nay 45 tuổi, sinh trưởng tại Cộng hòa Congo Brazzaville, nhưng học luật bên Pháp và là giảng sư văn chương Pháp tại Đại học California bên Hoa Kỳ. Ông cũng là một nhà văn nổi tiếng, tác giả của 9 cuốn tiểu thuyết và 6 tập thơ đã được dịch ra 15 thứ tiếng khác nhau. Các tác phẩm của ông đều nói về Phi Châu và người dân của đại lục này, các khát vọng, các khổ đau khắc khoải và âu lo của họ. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người Phi Châu ngày nay, ông là con người của sự toàn cầu hóa, sống giữa ba đại lục, ba thế giới, ba nền văn hóa có các quan niệm rất khác nhau về sự vật. Ông không khước từ cho thấy và chứng minh cho thấy khả thể của một cái nhìn khác của người dân Phi Châu, khác với cái nhìn của các dân tộc thuộc các đại lục khác. Đó là điều người ta có thể đọc thấy trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông tựa đề Ngày mai tôi được 20 tuổi. Nhân vật chính của cuốn sách là chú bé 10 tuổi tên là Michel. Michel có hai bà mẹ, một người cha, nhưng ông không phải là cha đẻ ra nó. Michel kể chuyện cuộc đời nó, cũng như gia đình và thành phố của nó là Bonnois bên Cộng hòa Congo Brazzaville. Trong thập niên 1970 ngã theo chủ thuyết Cộng sản, và thế giới vào trong gia đình Michel qua ngã cửa sổ, với các tin tức từ đài phát thanh mà cha của Michel bình luận cho mọi người trong nhà nghe. Thưa giáo sư Mabankou, qua chú bé Michel, giáo sư đọc lại lịch sử của đại lục Phi Châu và các biến cố quan trọng nhất xảy ra trên thế giới, từ một viễn tượng chưa từng có. Nhưng từ lòng Phi Châu và với đôi mắt của một chú bé, có cái gì mang tính cách tự thuật trong cuốn sách này hay không?
Chắc chắn là có rồi. Michel là một chút của chính tôi trong thành phố Pointe-Noire đó của Cộng hòa Congo Brazzaville. Ngoài ra khó mà có thể duy thực nếu không kiến múc từ chính cuộc đời tư của mình. Và tôi đã dựng lại các biến cố xảy ra trong đời tôi thời đó qua hình ảnh của chú bé Michel. Có các sự kiện nhỏ nhặt thường ngày, nhưng cũng có đường lối chính trị của chính quyền địa phương được người dân nói đến, và cũng có tiếng vọng của thế giới đến được với người dân qua đài tiếng nói Hoa Kỳ. Có một chiều kích nòng cốt khác nữa đối với người dân Phi Châu có liên lạc đặc biệt với đài phát thanh. Đó là cho dù họ ở bất cứ nơi đâu, kể cả trong các vùng xa xôi hẻo lánh nhất, thế giới cũng đến được với họ qua đài phát thanh.
Thế mà trên bình diện chính trị, 40 năm đã qua rồi mà xem ra không thấy có nhiều thay đổi tại Phi Châu, và đặc biệt là trong đất nước của giáo sư.
Từ hơn 30 năm nay chúng tôi có cùng một tổng thống, từ khuynh hướng cộng sản đổi sang khuynh hướng tư bản, với sự khác biệt là ngày nay có ít người giàu hơn, nhưng họ lại có các gia tài khổng lồ hơn, trong khi đại đa số dân chúng phải sống rất nghèo. Như thế, đối với người dân đã không có nhiều thay đổi, vẫn luôn luôn là chế độ độc tài, hay cũng giống như nhiều chính quyền khác tại Phi Châu, hàng lãnh đạo không nhắm thăng tiến hạnh phúc của người dân, kể cả tại những nơi như Congo Brazzaville, là đất nước có các tài nguyên cho phép làm được điều đó. Nhưng rất tiếc là chỉ có một thiểu số ưu tuyển được hưởng lợi từ các tài nguyên phong phú ấy của đất nước chúng tôi mà thôi.
Thưa giáo sư, các tiểu thuyết của giáo sư không trực tiếp là các lời tố cáo, nhưng luôn luôn có một sự phê bình xã hội và chính trị tiềm ẩn giữa các hàng chữ. Giáo sư có nghĩ rằng văn chương có thể trợ giúp cho một tiến trình gây ý thức và thay đổi hay không?
Một cách trực tiếp thì không đâu, vì văn chương là vương quốc của sự tưởng tượng, người ta không thể cai trị với vương quốc tưởng tượng được, nhưng có thể cai trị với một sự tưởng tượng nào đó. Nhưng rất tiếc là nhiều vị lãnh đạo Phi Châu không có một chút tưởng tượng nào hết, họ chỉ đáp trả lại các lợi lộc to lớn thôi. Họ không chú ý tới văn chương, nghệ thuật, văn hóa nói chung, là những yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với dân chúng và giúp các tiến trình gây ý thức cho người dân, như đã xảy ra trong vài trường hợp và còn đang tiếp tục xảy ra bên Phi Châu.
Tuy nhiên, giống như nhiều nhà văn Phi Châu, giáo sư xuất bản các tác phẩm của mình bên Âu Châu. Làm thế nào để các tác phẩm ấy có thể đến với độc giả Phi Châu, thưa giáo sư?
Nếu tôi không xuất bản sách của tôi bên Âu Châu, chắc chắn tôi cũng sẽ không thể đến với độc giả Phi Châu. Lý do không phải chỉ vì không ai biết tôi, mà cũng chắc chắn là vì tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để xuất bản các sách của tôi trong một đất nước nơi có sự kiểm duyệt khắt khe. Tôi nghĩ rằng không nên giản lược Phi Châu vào ý niệm địa lý mà thôi. Phi Châu ở khắp mọi nơi có người dân Phi Châu suy tư, đối chiếu, thảo luận, bắt đầu từ một cái nhìn, đồng thời từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Tất cả những người Phi Châu sống tại hải ngoại là một kho tài nguyên nhân lực to lớn đối với đại lục Phi Châu.
Dự án các chuyến hành hương mà giáo sư tham gia có nằm trong ý hướng này hay không, thưa giáo sư Mapanku?
Chắc chắn rồi, đây là một sáng kiến do trung tâm Chinua Akebe của các văn sĩ và nghệ sĩ Phi Châu đề xướng. Trung tâm này đã xin 14 nhà văn Phi Châu cùng nhau đi hành hương qua 14 thủ đô của đại lục Phi Châu trong dịp diễn ra giải túc cầu quốc tế hồi năm ngoái và viết về các chuyến hành hương ấy. Các bài viết sẽ được xuất bản trong loạt sách gồm 14 cuốn, kể lại Phi Châu ngày nay, các thủ đô, quốc gia, dân chúng, các sinh hoạt và cuộc sống của họ. Phần tôi đã hành hương bên Lagos, thủ đô của nước Nigeria. Đây đã là một kinh nghiệm rất hay và phong phú. Trước hết, chuyến đi đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều thành kiến tiêu cực mà tôi đã có đối với dân nước Nigeria. Du hành, đọc sách, gặp gỡ nhiều người khác nhau, tất cả đều giúp chúng ta tự hiểu biết mình nhiều hơn và giúp triệt hạ các hàng rào ngăn cách, bao gồm cả các thành kiến nữa.
Vừa rồi là một số nhận định của nhà văn Alain Mabankou, người Congo Brazzaville, về nỗ lực cứu giúp Phi Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của bà Federica Bresci, người Ý, về niềm phó thác nơi sự phù trợ của Đức Mẹ Maria dành cho đứa con trai bị bệnh.
Sau đây là chứng từ của bà Federica Bresci, tín hữu Công giáo người Ý, về niềm tin kiên dưỡng nơi sự trợ giúp chở che của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Hiền Mẫu Thiên Quốc, người mẹ chí thánh chí yêu của con cái loài người. Andrea, con trai chúng tôi, năm nay 11 tuổi. Tuy nhiên, theo ý kiến của các bác sĩ hiện diện vào thời kỳ tôi sinh hạ bé, thì trẻ sơ sinh này mắc một chứng tật nguyền di truyền ngoại thường. Có lẽ sẽ chỉ có thể sống sót chừng vài phút đồng hồ sau khi cắt tiếng khóc chào đời. Thật vậy, đối với khoa học thì bé Andrea không thích ứng với sự sống. Hay nói cách tàn nhẫn hơn theo ngôn ngữ của các bác sĩ lúc đó, thì có lẽ bé Andrea không nên sống sót. Thật khủng khiếp đối với chúng tôi là bậc cha mẹ trẻ khi nghe các bác sĩ tuyên bố thẳng thừng như thế. Từng giờ qua đi, từng ngày qua đi, chúng tôi chuẩn bị đón nhận tin dữ. Bé Andrea có thể tắt thở vào bất cứ lúc nào. Rồi trong những tháng ngày đầy tràn âu lo ấy, chúng tôi luôn luôn đau đớn tự hỏi, phải chăm sóc bé Andrea như thế nào đây? Kể cả chuyện chúng tôi sẵn sàng bán tất cả để mang con đi chữa trị nơi một thành phố xa xăm nào đó ở trên quả địa cầu này, nếu tình thế bắt buộc. Thế nhưng, than ôi, cùng lúc chúng tôi cũng biết rõ chứng bệnh của con trai là chứng nan y không phương thuốc nào có thể chữa trị được. Chúng tôi biết rõ con có thể chết nên chỉ còn lại duy nhất là đức tin Công giáo của chúng tôi, niềm tin kiên dưỡng đặt trọn vào Thiên Chúa là Cha. Trong thời gian này, Chúng tôi thường ký thác bức ảnh chụp gia đình của chúng tôi cho các bạn hữu thuộc hội Unitansi, là tổ chức thiện nguyện của Ý, thường xuyên đưa các bệnh nhân đi hành hương lộ đức. Chúng tôi xin các bạn hữu đặt bức ảnh gia đình nơi hang đá Đức Mẹ, kèm theo lời cầu xin tha thiết của chúng tôi. Chúng tôi ở nhà hiệp ý với các bạn ở lộ đức để cùng dâng lên Đức Nữ Trinh Maria vô nhiễm nguyên tội, các ước nguyện chân thành nhất của chúng tôi. Cứ thế, thời gian trôi qua cho đến khi Andrea tròn 1 tuổi và sức khỏe có vẻ ổn định đến độ bé có thể sống một cuộc sống gần như bình thường giống như các trẻ em khác cùng tuổi. Dĩ nhiên bé Andrea vẫn là đứa bé bệnh hoạn, yếu ớt, cần được chăm sóc cách riêng, nhưng chúng tôi cố gắng tối đa làm cho bé có một cuộc sống bình thường hết sức có thể. Cho đến khi bé Andrea có thể thực hiện một chuyến đi nước ngoài, chúng tôi liền ghi tên nơi hội Unitansi để mang bé đi hành hương lộ đức. Thật tuyệt vời và thật cảm động. Tổ chức Unitansi có đủ các cơ cấu và các yếu tố cần thiết khiến cho Andrea được hoàn toàn sáp nhập vào nhóm các trẻ em bệnh tật đi hành hương. Từ đó, chúng tôi theo nhóm thiện nguyện Unitansi đi hành hương Fatima, San Giacomo di Compostela, Loreto và cũng đi hành hương thánh địa nữa. Từ sau các kinh nghiệm vừa thân thương vừa thiêng liêng tràn đầy đức tin giữa những tháng ngày sống trong âu lo và hy vọng ấy, chúng tôi bỗng nảy ra sáng kiến thành hình một quyển sách trắng, nghĩa là nơi cuốn sách này, chúng tôi bắt đầu viết lại câu chuyện bé Andrea của gia đình chúng tôi như một chứng từ đức tin công giáo, muốn san sẻ với các bà mẹ khác. Chúng tôi trao quyển sách cho các vị hữu trách nhà nguyện của Bệnh viện Nhi đồng Mayser nổi tiếng của thành phố Firenze thuộc miền Bắc nước Ý. Chúng tôi mời gọi các bà mẹ khác, các cha mẹ khác cũng kể lại câu chuyện của gia đình họ, kèm theo các lời nguyện tín thác nơi sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Trong sách cũng có các lời nguyện và các hình do chính các trẻ em đang chữa trị trong Bệnh viện Nhi đồng Mayser vẽ. Cuốn sách với những trang giấy trắng còn lại được chuyển từ tay này sang tay khác trong bệnh viện. Thật là sáng kiến tuyệt vời, bởi lẽ mọi người hăm hở viết vào đó các kinh nghiệm đau thương của câu chuyện riêng, nhưng nhất là viết lên các hy vọng và niềm tin tưởng phó thác nơi sự giúp đỡ của Thiên Chúa Nhân Lành và của Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc. Cuốn sách nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt đến độ, một cuốn không đủ phải bắt đầu cuốn thứ hai. Cả hai cuốn này, chúng tôi trao cho nhóm gia đình của vùng Toscana ở miền Bắc Ý khi họ đi hành hương lộ đức. Chính họ đặt hai cuốn sách nơi hang đá Đức Mẹ. Bà Federica Bresci, tín hữu công giáo người Ý, kết thúc câu chuyện như sau. Nơi hành lang bệnh viện Nhi đồng Mayser ở Firenze, tôi gặp không biết bao nhiêu bà mẹ. Trên gương mặt họ, tôi đọc thấy các âu lo sầu khổ mà chính tôi từng cảm nghiệm và đã trải qua. Trong ánh mắt ngơ ngác sợ hãi của các bệnh nhân tí hon, tôi cũng gặp lại ánh mắt của chính Andrea, con trai tôi. Vì thế, vào tháng 7 năm nay 2011, khi đi hành hương Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và đứng trước hang đá Đức Mẹ, tôi đã ký thác tất cả mọi nỗi đau của con người cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là suối nguồn an ủi, an bình và hy vọng cho con cái loài người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Châu xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo hội là dân Thiên Chúa.
Hồi hạ tuần tháng 10 năm 1994, Tổng thống Jean-Bertrand Aristide đã được quân đội Mỹ đưa trở lại Haiti chấp chính sau hơn 3 năm lưu vong ở nước ngoài. Đây quả là một cuộc thay đen đổi trắng, vì trước kia hồi cuối thập niên 1980, Aristide nguyên là một linh mục dòng Salesian Don Bosco, thủ lãnh cái gọi là giáo hội nhân dân ở Haiti theo khuynh hướng thần học giải phóng Marxist, thường mạnh mẽ phê bình đế quốc Mỹ. Ông tranh đấu chống lại các cuộc đàn áp bắt bớ dân chúng và vi phạm nhân quyền do giới lãnh đạo quân phiệt Haiti chủ mưu và thực hiện. Linh mục Aristide cũng thường lên tiếng phê bình Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các giám mục nước này, gọi các vị là những tên đế quốc trong áo trùng thâm. Ông coi thành phần lãnh đạo giáo hội cũng thuộc giai cấp thống trị đè nén và áp bức giáo hội nhân dân. Các bề trên dòng Don Bosco đã cảnh giác linh mục Aristide nhiều lần về việc tham gia các hoạt động chính trị đi ngược với sứ mạng của một tu sĩ. Tuy nhiên, những lời cảnh cáo đó không có kết quả, và sau cùng hội đồng bề trên tổng quyền dòng Don Bosco đã trục xuất linh mục Aristide ra khỏi dòng hồi đầu tháng 12 năm 1988. Về sau, Tổng thống Aristide đã được tòa thánh cho hồi tục để có thể hoàn toàn hoạt động chính trị mà không trái với các đòi hỏi của giáo luật. Ông kết hôn với một bà luật sư da đen người Mỹ. Năm 2004, ông bị quân đội đảo chính lật đổ và phải lưu vong sang Nam Phi. Kính thưa quý vị thính giả, quan niệm giáo hội nhân dân trên đây là kết quả của sự hiểu sai và bóp méo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về giáo hội là dân Thiên Chúa. Một số người thuộc trào lưu thần học giải phóng Marxist ở Mỹ Châu Latin trước đây đã dựa vào ý niệm này để khai triển quan niệm giáo hội nhân dân. Trong đó, các giáo dân và linh mục tu sĩ được coi là giai cấp bị trị, cần phải đứng lên chống lại giai cấp thống trị là hàng giáo phẩm và tòa thánh, theo đúng quan niệm đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác Lê. Việc hiểu ý niệm giáo hội là dân Thiên Chúa như vậy hoàn toàn đi ngược với giáo huấn của Công đồng. Chúng tôi xin khai triển về đề tài này trong bài hôm nay.
Quả thực, dân Thiên Chúa là một ý niệm nòng cốt trong giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về giáo hội. Từ 30 năm nay, ý niệm này đã góp phần rất nhiều vào việc giúp các tín hữu ý thức và canh tăng đời sống giáo hội. Ý niệm đó loại bỏ lối sống đức tin mang nặng ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa và giúp ý thức rằng tất cả mọi tín hữu đều có trách nhiệm trong giáo hội. Khi mô tả giáo hội là dân Thiên Chúa, Kinh Thánh muốn nói rằng Chúa không nhắm cứu độ con người một cách riêng rẽ, nhưng Ngài muốn họ hợp thành cộng đồng. Trong đó, mỗi người bước vào và được tiếp nhận để tham dự vào ơn cứu độ. Cộng đồng ấy không phải là kết quả của sự tập hợp những người có cùng một tâm tình tôn giáo với nhau. Giáo hội có trước cá nhân, giống như quốc gia hoặc gia đình của mỗi người được tiếp nhận vào giáo hội, được lớn lên trong giáo hội, được giáo hội nuôi dưỡng, nâng đỡ, và mỗi người đều có trách nhiệm đối với giáo hội. Điều này được áp dụng cho tất cả các tín hữu Kitô, dù họ là giáo dân hay giáo sĩ, hoặc thuộc hàng giáo phẩm, được ủy thác các chức vụ thánh hay không. Vì thế, thành ngữ dân Thiên Chúa không có nghĩa là một dân tộc hay là nhân dân hạ tầng, theo kiểu giáo hội nhân dân, ngược với những người có chức thánh và lãnh đạo giáo hội. Dân Thiên Chúa có nghĩa là tất cả tín hữu Kitô được coi như một tập thể, trong đó mỗi người, mặc dù có những năng khiếu, công tác và thừa tác vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hợp thành giáo hội, thành dân Thiên Chúa. Vì thế, giáo hội không phải là một dân tộc theo nghĩa thông thường, nghĩa là giáo hội không phải là một cộng đồng có cùng một tổ tiên, một lịch sử và một văn hóa chung. Giáo hội cũng không phải là sản phẩm của một dân tộc nào. Giáo hội không phát sinh do cố gắng của một nhóm xã hội hoặc một giai cấp nhất định nào. Giáo hội là dân Thiên Chúa, nghĩa là dân được Thiên Chúa chọn và kêu gọi giữa các dân nước, là dân riêng của Ngài, và Ngài đã ký kết một giao ước với họ. Giáo hội là một dân hoàng vũ, phổ quát, một dân xuất phát từ tất cả mọi dân tộc, mọi chủng tộc và giai cấp. Giáo hội là một dân thánh thiện. Vì thế, chúng ta không sinh ra là trở thành phần tử của giáo hội ngay. Trái lại, chúng ta được tháp nhập vào giáo hội nhờ đức tin và phép rửa tội, là bí tích đức tin và làm cho chúng ta được sinh ra vào đời sống mới.
Khi dân Thiên Chúa họp nhau lại thì đó không phải là một cuộc tập họp chính trị để thảo luận và quyết định về những vấn đề có quan hệ tới công ích, nhưng là để nghe điều Thiên Chúa đã quyết định, tuyên bố và thực hiện, và để cảm tạ Ngài vì tình thương và ơn cứu độ Ngài dành cho chúng ta. Giáo hội là một hiệp thông các tín hữu. Họ họp nhau lại trong tư cách là một cộng đồng để làm việc phụng tự, cảm tạ Thiên Chúa và ca ngợi công trình của Chúa. Chính Thiên Chúa hiện diện và hoạt động giữa họ, và cộng đồng ấy được sai đi trong thế gian để làm chứng cho tin mừng bằng lời nói và bằng hành động. Lời hứa căn bản mà Thiên Chúa hứa với dân của Ngài trong Cựu Ước là: Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của ta. Sách Lê-vi đoạn 26 câu 12. Lời hứa ấy liên kết giáo hội là dân Thiên Chúa của giao ước mới và đời đời, với Israel là dân Thiên Chúa trong Cựu Ước. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói nhiều về dân cũ và dân mới của Thiên Chúa trong thư gửi tín hữu thành Roma. Công đồng Trung Vatican II đã chấm dứt các cuộc đụng độ và đố kỵ trường kỳ giữa dân Do Thái và dân Kitô, và đặt giáo hội trong viễn tượng lịch sử chung giữa dân Cựu Ước và dân Tân Ước. Trong tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta, về quan hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo không Kitô, ở đoạn số 4, công đồng nói đến những điểm chung giữa Do Thái và Kitô giáo và dạy rằng, mặc dù chính quyền Do Thái và thuộc hạ đã đưa đến cái chết của Chúa Kitô, nhưng không thể quy trách một cách hàm hồ những tội ác đã phạm trong khi người bị khổ nạn cho hết mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho những người Do Thái thời nay. Dù giáo hội là dân mới của Thiên Chúa, nhưng việc Chúa phế thải và nguyền rủa người Do Thái không thể coi như là kết luận của Thánh Kinh.
Cũng trong tinh thần đó, nếu không để ý tới quan hệ với Cựu Ước, trong đó giáo hội đã được báo trước và chuẩn bị, thì chúng ta sẽ không hiểu được giáo hội. Nhưng không thể vì thế mà che đậy sự gián đoạn giữa Israel và giáo hội, dân mới của Thiên Chúa trong Tân Ước. Dân mới của Thiên Chúa là dân Israel đích thực và mới mẻ của Thiên Chúa. Thành phần của dân này có cả những người không phải là dân Do Thái. Họ là những người trước kia là dân ngoại và không có chỗ đứng trong cộng đồng dân Thiên Chúa trong Cựu Ước. Trong giáo hội, sự kiện dân Do Thái và dân ngoại cùng hợp thành một dân duy nhất của Chúa, ứng nghiệm lời hứa của Chúa đối với tổ phụ Abraham. Theo đó tất cả mọi dân nước sẽ được chúc phúc trong tổ phụ. Vì vậy, trong Tân Ước, dân Thiên Chúa gồm những người thuộc mọi sắc dân và chủng tộc, như Thánh Phaolô đã quả quyết trong đoạn 3 của thư gửi tín hữu thành Galat. Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ, vì anh chị em là một trong Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội không bị gắn liền vào một hình thức văn hóa riêng biệt nào, hoặc một hệ thống chính trị, kinh tế hoặc xã hội nào. Giáo hội được mở rộng cho mọi dân tộc, văn hóa, chủng tộc và mọi giai tầng xã hội. Từ đó, giáo hội có thể là một dấu hiệu và là một phương thế hiệp nhất và an bình cho toàn thể nhân loại. Giáo hội là dân cứu độ của Thiên Chúa, là dấu chỉ hy vọng cho mọi dân tộc. Trong tư cách là dấu chỉ và là phương thế hiệp nhất của toàn thể nhân loại, giáo hội vượt qua mọi ranh giới của mình. Giáo hội là dân Thiên Chúa đang lữ hành. Giáo hội sống trong lịch sử và có một lịch sử. Giáo hội đang đi trên đường và chưa đạt tới đích. Trong tư cách là dân Thiên Chúa, giáo hội không phải là một thực tại bất động nhưng đầy sinh động, và là một động lực hy vọng. Trong trần thế này, giáo hội sống rải rác và như đang ở giai đoạn lưu đày. Giáo hội không ở quê hương của mình. Vì thế, giáo hội không thể vĩnh viễn định cư trên trái đất này. Giáo hội luôn phải cởi mở với những người đang chịu khổ nạn ở ngoài thành. Sau cùng, khi Thiên Chúa sẽ trở thành tất cả trong mọi sự, sẽ không còn cần giáo hội như một phương thế cứu độ nữa. Mặc dù tất cả những điều mà giáo hội phải làm chứng có tính chất vĩnh viễn và trường tồn, nhưng giáo hội, trong tư cách là dân Thiên Chúa, cho thấy rằng giáo hội không phải là mục tiêu cần đạt tới, nhưng là phương tiện đưa người ta tới mục đích, đó là chính Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore từ ngày 14 đến hôm nay 16 tháng 11. Lucerne, Tổ chức Caritas Thụy Sĩ cho biết tình trạng nạn đói tại miền Đông Phi Châu vẫn ở mức độ nguy kịch. Tirana, trong những ngày này cuộc đối thoại giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng đang tiến hành tại Tirana, thủ đô Albany, với chủ đề Người không tín ngưỡng tin cái gì?
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.